177 Kinh Thuyết. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại Câu Lâu Xấu, ở trong Kiếm Ma Sắc Đàm, đô ấp của Câu Lâu. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở khởi đầu, vi diệu ở quãng giữa và vi diệu ở đoạn cuối. Có văn, có nghĩa, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh Tứ Chủng Thuyết. Sau đây, ta sẽ phân biệt nghĩa lý của kinh Tứ Chủng Thuyết. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm, ta sẽ nói. Khi ấy các tỳ kheo vâng lời dạy, lắng nghe. Đức Phật nói: Thế nào gọi là phân biệt nghĩa lý của kinh Tứ Chủng Thuyết? Nếu có tỳ kheo với sở hành, đối tượng và tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với dục lạc, bèn thoái chuyển. Tỳ kheo ấy phải nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thoái chuyển. Do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy phải nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục, chứng đắc sơ thiền, thành tựu an trụ, và vị ấy chấp thọ sở hành này. Suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, khiến an trụ với ý chuyên nhất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta an trụ, mà định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ niệm tưởng tương ưng với nhị thiền, thành tựu sự thăng tiến. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta được thăng tiến. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng đắc nhị thiền. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, thành tựu vô dục. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể khiến ta yểm ly. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tầm tứ đã dứt, nội tỉnh, nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc nhị thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với sơ thiền, thành tựu sự thoái chuyển. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thoái chuyển. Do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tâm tứ đã dứt, nội tỉnh, nhất tâm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc nhị thiền, thành tựu và an trụ. Vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta được an trụ. Do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tâm tứ đã dứt, nội tỉnh, nhất tâm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc nhị thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ tam thiền, thành tựu sự thăng tiến. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta được thăng tiến. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng đắc tam thiền. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tâm tứ đã dứt, nội tỉnh, nhất tâm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc nhị thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tỉnh, thành tựu vô dục. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này nên khiến ta yểm ly. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, đều được thánh gọi là thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc tam thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ nhị thiền, thành tựu sự thoái chuyển. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thoái chuyển. Do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, đều được thánh gọi là thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc tam thiền, thành tựu và an trụ. Và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta được an trụ. Do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, đều được thánh gọi là thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc tam thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tứ thiền. Thành tựu sự thăng tiến, tỳ kheo ấy nên biết rằng ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta được thăng tiến. Như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng tứ thiền. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, đều được thánh gọi là thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc tam thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tỉnh, thành tựu sự vô dục. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này nên có thể khiến ta bị yểm ly. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tam thiền thành sự thối thất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thối thất. Do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp với ý chuyên nhất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta được an trụ. Do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với không vô biên xứ, với sự thăng tiến. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến. Như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc không vô biên xứ. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tỉnh, thành tựu sự vô dục. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể khiến ta yểm ly. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc tướng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập không vô biên, thành tựu và an trụ không vô biên xứ. Nhưng vị ấy chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với ái lạc sắc, thành tựu sự thoái chuyển. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta bị thối thất. Do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc tướng, diệt hữu đối tượng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập không vô biên, thành tựu và an trụ không vô biên xứ. Và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không chuyển, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta được an trụ. Do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc tướng, diệt hữu đối tượng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập không vô biên, thành tựu và an trụ không vô biên xứ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với thức vô biên xứ, thành tựu thăng tiến. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến. Như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc thức vô biên xứ. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc tướng, diệt hữu đối tượng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập không vô biên, thành tựu và an trụ không vô biên xứ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tỉnh, thành tựu vô dục. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể khiến ta yểm ly. Như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu và an trụ thức vô biên xứ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với không vô biên xứ, thành tựu thoái chuyển. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta bị thối thất. Do đó, định của ta không tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu và an trụ thức vô biên xứ. Và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta được an trụ. Do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu và an trụ thức vô biên xứ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với vô sở hữu xứ, thành tựu thăng tiến. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng đắc vô sở hữu xứ. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu và an trụ thức vô biên xứ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tỉnh, thành tựu vô dục. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không thăng tiến. Vì ta sanh pháp này nên khiến ta yểm ly. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ vô sở hữu xứ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với thức vô biên xứ, thành tựu thoái chuyển. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta bị thối thất. Do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ vô sở hữu xứ. Và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không tiến, cũng không yểm ly. Vì ta sanh pháp này nên ta được an trụ. Do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ vô sở hữu xứ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu sự thăng tiến. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không yểm ly. Vì ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ vô sở hữu xứ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với sự nhàm tởm, thành tựu vô dục. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không thăng tiến. Vì ta sanh pháp này nên khiến ta nhàm tởm. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Có tưởng và có thọ, ngang mức ấy còn được thọ. Cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ là hành dư cao hơn hết trong sự hữu. Tỳ kheo hành thiền hãy phát khởi từ đó, hãy thuyết giảng lại cho người khác biết. Đức Phật thuyết như vậy. Các thầy tỳ kheo sau khi Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.